Kính thưa quý bà anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, là một trong những người chúng ta thường xuyên lui tới với thánh đường giáo xứ Đa Minh, thì hôm nay dòng Đa Minh long trọng mừng lễ thánh phụ Đa Minh, cũng là một dịp để mỗi người chúng ta có dịp học hỏi cũng như có dịp ôn lại tinh thần con người chân dung của vị thánh Đa Minh mà chúng ta cách nào đó đã quen biết Ngài khi đến sinh hoạt tại giáo xứ Đa Minh Ba Chuông cũng như là dòng anh em Đa Minh. Thánh Đa Minh sinh tại Caleruega, nước Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 6 năm 1170. Theo một số sử liệu khác là 1172 hoặc 73. Ngài sinh ra trong một gia đình gọi là quý tộc và gia đình có một nền tảng đời sống đạo đức thánh thiện. Chính cái nền tảng đời sống gia đình đạo đức thánh thiện này đã nuôi dưỡng và làm cho Thánh Đa Minh từ bé đã có tấm lòng yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội. Và có thể nói cái nền tảng đời sống gia đình đạo đức thánh thiện đó một phần nào góp phần cho cái việc Ngài nhận ra và đáp trả quảng đại tiếng mời gọi của Chúa là dấn thân cho Chúa, chọn thuộc chọn về Chúa, như tên của Ngài Dominic có nghĩa là thuộc về Chúa. Là một sinh viên, Thánh Đa Minh đã chuyên chăm để trao dồi những kiến thức, không chỉ kiến thức đời mà cả kiến thức thánh khoa, tức là chúng ta nói nôm na là giáo lý. Ở điểm này chúng ta cũng thấy là ngày hôm nay các bạn sinh viên, các bạn giới trẻ chúng ta quá chăm chút cho kiến thức đời mà nhiều khi chúng ta lại ít học hỏi, hay là chúng ta lại lảng tránh việc trao dồi kiến thức về thánh khoa, kiến thức về giáo lý. Chính vì thế mà chúng ta gặp những khó khăn hay là trắc trở, chúng ta khó vượt qua, hay là bị một người nào đó người ta chất vấn về niềm tin của mình thì chúng ta cũng không có khả năng đủ để chúng ta trả lời. Thì Thánh Đa Minh là một con người đã chuyên chăm học những kiến thức thánh khoa cũng như là kiến thức đời, để rồi Ngài chuẩn bị với một nhận thức chuẩn bị cho tương lai của Ngài. Và vậy người ta nhìn thấy nơi thánh nhân là con người không chỉ giỏi về mặt kiến thức đời mà còn cả kiến thức thánh khoa. Và với một con người sinh viên giỏi giang như thế thì có thể nói là tương lai phía trước của Ngài rất là sáng lạng, và Ngài sẽ có một vị trí cao, vị trí tốt ở trong xã hội lúc bấy giờ. Thế nhưng tiếng Chúa mời gọi Ngài, và ước mơ ấp ủ trong lòng Ngài từ bé là muốn thuộc chọn về Chúa đó đã đến lúc mời gọi Ngài để cần đáp trả một cách thiết thực bằng một đời, một cái nghĩa cử tốt đẹp, một cái cử cao quý, làm sự quảng đại, dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa, dâng hiến khả năng mình cho Chúa. Và thế là thánh nhân đã trở thành một người tu sĩ. Và cái điều mà thánh nhân trở thành một tu sĩ, Ngài đã góp phần phục vụ Chúa, đặc biệt là đóng góp phần mình vào trong việc củng cố tòa nhà của giáo hội đang bị lung lay lúc bấy giờ. Và cái điều mà thánh nhân dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa đó như là cái điều mà mẹ của Ngài là bà Joanna de Aza đã từng mơ ước khi cưu mang Ngài. Khi bà cưu mang thánh nhân, bà đã mơ rằng là thấy có một, bà mơ thấy một con chó nhảy ra từ trong lòng của bà, và con chó đó ngậm bó đuốc và chạy khắp địa cầu. Nên chúng ta thấy là Thánh Đa Minh, viên chữ chân của Thánh Đa Minh có một con chó, hay là những cái tượng nào khác đó là biểu tượng mà mẹ Ngài đã từng mơ ước. Và chúng ta thấy là cái biểu tượng con chó này trong cái thời đại của Ngài là thời đại Trung Cổ, là một biểu tượng mang hình ảnh của nhà thuyết giáo đi hỗ trợ mục tử Giê-xu để mà giữ gìn đoàn chiên của Chúa. Nên cái hình ảnh con chó đó trong thời Trung Cổ là hình ảnh nói lên một nhà thuyết giáo. Và sau khi thánh nhân làm linh mục thì Đức Giáo Hoàng Innocente III đã bài sai Ngài đi đến vùng Toulouse, nước Pháp, Cái vùng này lúc đó đang diễn ra một sự gọi là ly khai lạc giáo, làm lung lay giáo hội và lôi kéo những Kitô hữu xa rời giáo hội. Và Ngài được mời sai bài sai về đó. Nên cuộc đời của Thánh Đa Minh chúng ta có thể thấy là một con người đã có một tấm lòng đối với Chúa một cách sâu xa, và có một đời sống ấp ủ phục vụ giáo hội, liên kết đời sống mình giáo hội. Và chúng ta thấy người ta nói đến Thánh Đa Minh là người ta nói đến một cái câu nói rất là ngắn gọn, xúc tích, mà có lẽ là nhiều ông bạn chị em ở đây ai chúng ta cũng biết, hay đặc biệt các bạn sinh viên Đa Minh đều thuộc lòng cái câu này, là nói với Chúa và nói về Chúa. Đó, tóm tắt cuộc đời tinh thần của Thánh Đa Minh là một câu nói rất ngắn thôi: nói với Chúa và nói về Chúa, nói với Chúa về cuộc đời và nói về Chúa cho cuộc đời. Và để nói với Chúa về nói về Chúa cho cuộc đời thì Ngài phải nói với Chúa. Và đó cũng là một cái châm ngôn của dòng Đa Minh, là chiêm niệm và trao cho tha nhân những điều mình đã chiêm niệm, tức là chúng ta chia sẻ cho tha nhân về Chúa qua những giờ cầu nguyện của chúng ta, chứ không phải khởi đi từ cái kiến thức hay là từ cái gọi là những cái kiến thức đời hay sự khôn ngoan của người đời. Nên nói về Chúa không phải là một kiến thức gọi là sáo rỗng hay là khôn ngoan người đời, nhưng nói về Chúa là một sự khôn ngoan đích thực khởi đi từ nơi Chúa qua đời sống cầu nguyện và chiêm niệm từ những trang sách tin mừng, và một tinh thần phó thác hoàn toàn cho Chúa như là hành trang của Thánh Đa Minh. Ngài vào đời bằng một chiếc bị trên vai là một sự phó thác hoàn toàn vào Chúa, và với tập kinh thánh là các thư của Thánh Phaolô và bốn sách tin mừng, đó là hành trang của Ngài đi vào đời. Nên qua đó chúng ta thấy một sự phó thác hoàn toàn cho Chúa và một đời sống gắn bó với lời Chúa, đời sống cầu nguyện, chứ không phải Ngài vận dụng nói về Chúa bằng những kiến thức sáo rỗng hay sự khôn ngoan của người đời. Rồi nói về Chúa, Ngài nói về Chúa không phải một con tim băng giá đóng chặt tim lại trước nỗi khổ đau của con người, nhưng là một con tim không ngừng đập với những khắc khoải, với những khổ đau, và với tinh thần chạy lòng thương, một thái độ chạy lòng thương khởi đi từ một Thiên Chúa là tình yêu, cũng từ những nơi, những qua những giờ phút mà Ngài cầu nguyện với Chúa. Nên thánh nhân đã một lần đã thấy một người nghèo đang đói sắp chết. Thánh nhân nói thế này: tôi không thể nào mà học trên những trang tấm da chết này. Hồi xưa ta biết là những tấm da này, rồi ta viết trên những tấm da, nên Ngài mới nói như thế, là tôi không thể học trên những tấm da chết này khi có những người đang chết vì đói. Thế là thánh nhân đã bán đi bộ sách tin mừng và bộ chú giải có thể nói là quý giá nhất của Ngài để kiếm một chút lương thực cho người đói này. Và hàng đêm về cầu nguyện trước Chúa, cá nhân Ngài với Chúa, Ngài đã khóc và Ngài đã thốt lên với Chúa rằng là: lạy Chúa, rồi đây những tội nhân này sẽ ra sao? Bởi vì trên hành trình của Ngài đi làm truyền giáo cho Chúa, Ngài đã mắt thấy tai nghe những mảnh đời, những con người đó, và những mảnh đời đau khổ đó, những con người đó, những người lầm lạc đó, nó in đậm trong lòng của Ngài, rồi Ngài mang tất cả những cái mảnh đời đó vào trong giờ cầu nguyện của mình để Ngài dâng lên cho Chúa. Đó là một cái thái độ sống đạo của Thánh Đa Minh. Rồi nói với Chúa không phải là một sự bàng quang thờ ơ với những biến động, với những thách đố mà giáo hội đang đối diện, nhưng mà là Ngài nối kết cuộc đời của Ngài, Ngài trăn trở cùng với giáo hội, và Ngài đã dấn thân bằng khả năng của mình vào xây dựng tòa nhà của giáo hội. Cụ thể là một câu chuyện đã kể rằng là một lần Ngài cùng với phái đoàn tòa thánh đi qua Đan Mạch, thì trên đường đi phái đoàn đã trọ lại một cái quán trọ, và khi vào đó là một con người nhạy cảm, Thánh Đa Minh đã bắt gặp ánh mắt của người chủ quán này là có một cái thái độ không có thiện cảm với phái đoàn tòa thánh, và Ngài đoán biết là cái anh chủ quán này đã xa rời giáo hội và thuộc về một cái nhóm lạc giáo lúc bây giờ. Thế là đêm hôm đó Thánh Đa Minh đã thức trắng suốt đêm để trò chuyện với người chủ quán này nghe trò chuyện cách chân thành, chân tình nhưng thẳng thắn, và thuyết phục người chủ quán này. Và cuối cùng Ngài đã thành công đưa người chủ quán này trở về với giáo hội. Kính thưa các bạn anh chị em, và qua cái đêm đó Thánh Đa Minh đã rút ra một cái kinh nghiệm cho mình để trở thành một người làm chứng cho Chúa trong thời đại của mình. Cần thứ nhất, một con người không những trao dồi về mặt kiến thức đời mà phải có kiến thức thánh khoa. Rồi đặc biệt hơn là con người luôn luôn nối kết với giáo hội, với thăng trầm của giáo hội, với những biến cố của giáo hội. Và đặc biệt cuối cùng, đó là một con người có đời sống cầu nguyện sâu xa, đời sống chiêm niệm sâu xa. Và đó mới là nội lực mạnh mẽ cho người làm chứng cho Chúa. Bởi vì chúng ta vận dụng khả năng con người chúng ta rất hạn chế và không làm được điều gì hết, nhiều khi gây ra đổ vỡ cho giáo hội của chúng ta hay cho anh chị em sống xung quanh chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta nối kết tất cả những điều đó vào trong đời sống cầu nguyện của mình, cầu nguyện cộng đoàn, điều đó tốt, cần thiết. Nhưng quan trọng hơn nữa là đời sống cầu nguyện cá nhân của chúng ta với Thiên Chúa. Đó là điểm nổi bật trong đời sống của Thánh Đa Minh, là Ngài thường xuyên cầu nguyện riêng tư cá nhân của Ngài với Chúa. Điều đó là điều quan trọng cho các cho cộng đoàn mỗi người chúng ta, đặc biệt cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện với Chúa để chúng ta tìm kiếm nội lực, và từ đó chúng ta mới vượt qua những khó khăn trong cuộc đời mà chúng ta gặp phải. Ngày hôm nay Thánh Đa Minh không chỉ là mẫu gương cho chúng ta, mà Ngài cũng là cầu mời mời gọi mỗi người chúng ta noi gương Ngài sống trong thời đại của mình. Thời đại của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang đối diện với nhiều chủ thuyết lắm. Chủ nghĩa vật chất, duy vật chất, đặt vật chất lên cao, chủ nghĩa vô thần, loại trừ tất cả thần thánh ra ngoài, chỉ tôn thờ vật chất, tôn thờ những khoái cảm của con người một cách thái quá, để rồi đánh mất những giá trị quý giá thuộc về con người chúng ta đang thấy trong xã hội của chúng ta, và nhiều chủ nghĩa khác lôi kéo của chúng ta. Nên chính vì thế chúng ta đang một phần nào đó bị tác động, bị ảnh hưởng. Và nơi các bạn trẻ, các bạn sinh viên, một cách nào đó chúng ta cũng đang rơi vào những chủ thuyết đó. Nên trước hết mỗi người chúng ta cần phải tìm kiếm cho mình nội lực từ nơi Chúa. Và các bạn sinh viên hôm nay chúng ta học hỏi nơi Thánh Đa Minh, thì chúng ta cũng ý thức chúng ta là một con người tri thức. Chúng ta không chỉ học kiến thức đời không, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết trao dồi, đọc sách vở thêm, hay tham gia những lớp giáo lý để nâng cao sự hiểu biết chúng ta về giáo hội, về Chúa, để rồi chúng ta có thể trả lời cho những người chất vấn chúng ta, và đồng thời để cho bản thân mỗi người chúng ta có thể sống vững trên hành trình niềm tin của mình. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cầu nguyện để chúng ta có nội lực vượt qua những khó khăn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta trên hành trình niềm tin của mình. Và tinh thần đó của Thánh Đa Minh sẽ được ấp ủ qua một nhạc phẩm mang tên Ôi Ánh Sáng, do các bạn sinh viên của nhà biếc Đa Minh sẽ trình bày, và mời cộng đoàn chúng ta cùng suy niệm.
Sáng soi rồi khắp nơi rạng rỡ thấy giáo hội. Ôi bó đuốc thiên chạy bốn phương chiếu sáng cho trần thế. Ôi nhân dân cha chân lý nào mở lối soi đường ngay. Chúa đã đổi nhìn người hiền đức để dùng pháp muôn ơn. Ngôi cha Đa Minh, người của Chúa thầy chân lý soi đường. Ngôi cha Đa Minh, hằng nhiệt tâm lời nhuốt Chúa loan truyền. Con đây nói theo đường chân lý, người hay dắt con cùng đi. Ôi Cha đã minh, khi bên Chúa người hay nhớ câu thề xưa. Chúa đã đối thương kẻ tính chung ban phát muôn ơn lành. Chúa nghe mắng chồng và xót thương đầy tội trục của Chúa. Sai đi khắp nơi để răn rêu tin vui muôn người biết. Thế chân sáng người lời nước Chúa để rộng phát nơi nơi. Ôi Cha đã minh, người chân lý thầy của Chúa soi đường. Ôi Cha đã minh, hằng nhiệt tâm lời nước Chúa loan truyền. Con đây nói theo đường chân lý, người hay dắt con cùng đi. Ôi Cha đã minh, kề bên Chúa người hãy nhớ câu thề xưa. Ôi Cha đã minh, kề bên Chúa người hãy nhớ câu thề xưa.
Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.